xuân khứ bắt qua lạc, xuân đáo bắt qua cai, sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai, mạc vị xuân tàn qua lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Cái bản dịch là xuân đi thì trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười, trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi, chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Như thấy bài thơ, bài kệ này rất là nổi tiếng, mà xưa nay là người học thiền á, có cái không học thiền đó cũng biết, cũng nhớ nữa. Nhưng mà hiểu mà cho hết ý nghĩa của cái bài kệ này á thì không đơn giản. Nhưng lâu nay đó rất nhiều người giải thích về cái bài kệ này mà giải hoài cũng không hết nghĩa, cho nên ở đây là phải nói qua cho quý vị là hiểu kỹ nghe cái bài kệ này. Bởi vì trong bài kệ này nó có rất nhiều ý nghĩa. Thứ nhất là câu thứ nhất là xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai, tức là xuân đi thì trăm hoa rụng, xuân đến thì trăm hoa cười. Đây tức là muốn nói cái gì? Xuân đi thì trăm hoa rụng, xuân đến thì trăm hoa cười. Ngay cái câu này thì thường thường người đọc qua thôi mà không có thấy được có một điểm lạ trong đó. Vừa thấy điểm lạ gì không? Không thấy gì hết. Nè, xuân đi thì trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười. Cho nên người đọc thường thường tôi thấy đọc qua không? Theo cái thông thường á, thứ tự thì phải nói sao? Thì phải nói xuân đến rồi mới xuân đi, phải không? Nói xuân đến là mới xuân đi, nhưng mà đây nó ngược lại, nói xuân đi trước rồi mới xuân đến sao? Phải không? Nói xuân đi trước rồi mới xuân đến sao? Chứ thông thường thì đúng theo thứ tự là đến rồi mới đi chứ, phải không? Xuân về rồi mới xuân đi, phải không? Còn ở đây thì nói xuân đi trước rồi mới xuân về sao? Thì như là có một ý nghĩa gì trong đó. Cho nên người mà đọc sơ sơ qua thì thấy hình như bỏ qua luôn. Bởi vì đây là ngày sắp tịch. Ngày sắp tịch thì ngài mới nói ra sắp tịch đó, cho nên nói đi trước là một ý nghĩa muốn ngầm để mà nói lên những ý về sau đó. Nhưng mà đây thì mình hiểu trước là hai câu này là muốn nói về cái cảnh vô thường, tức là cảnh vật nó vô thường. Khi mùa xuân đi thì trăm hoa rụng, mùa xuân đến thì trăm hoa nó nở, thì đó là cái sự vô thường của cảnh vật. Tức là muốn nhắc tới cái vui của thế gian á, không, nó là tạm bợ, nó là thoáng qua thôi, không, mùa xuân là vui đó, không, nó vui rồi thì nó cũng thoáng qua chứ không có còn mãi, không. Là cũng như đây, xuân đi thì hoa nó rụng, nhưng mà xuân đến thì hoa nó nở, nở thì vui, vui nhưng mà rồi nó cũng rụng, thì không có còn mãi, không có lâu bền. Vậy thì thế gian lại bám vào đó để mà rồi đành chịu khổ. Tất nhiên là bây giờ mùa xuân thì vui, lo vui chơi, khi cái vui nó qua rồi thì sao? Nhớ lại tiếc. Phải không? Lúc đó vui, vui rồi qua tiếc, càng vui nhiều thì nó càng tiếc nhiều, phải không? Mà thế gian thì thường thường như vậy, cho nên khi mà đi qua một cái cảnh đẹp nào đó thì sao? Khi đi qua cảnh đẹp nào đó thì sao? Thì chụp ảnh làm lưu niệm. Phải không? Nó qua cảnh nào thấy đẹp rồi chụp ảnh làm lưu niệm. Như vậy thì tức là cái gì? Tức là muốn giữ lại nó chứ gì? Giữ nó làm kỷ niệm. Tức là cái đẹp đã qua, không? Nhưng mà lại muốn bám mà giữ lại, tức là thường muốn sống trở về với cái quá khứ đã chết. Tức là qua rồi thì đâu còn, nhưng mà muốn bám lại, nhưng mà bám lại cái bóng thôi. Bóng, mà cái bóng tức là cái quá khứ đã chết cái gì. Cho nên đó là những cái coi như là cái đẹp, những cái vui tạm bợ, nhưng qua rồi thì mình lại tiếc. Nhưng mà cái đó cũng còn chưa gì đáng nói. Nhưng mà đi xa hơn có những cái vui mà lại vui trên cái khổ của kẻ khác nữa. Đó thì cái đó mới là cái cần phải nghiêm kỹ đó. Vui mà vui trên cái khổ của kẻ khác, vì những cái vui tạm bợ đó đó rồi mình phải tạo nghiệp thêm nữa. Thí dụ một bữa tiệc vui đó, không thì qua một bữa tiệc vui đó thì trong đó là bao nhiêu sinh mạng phải chết trong đó. Phải không? Một bữa tiệc vui thì bao nhiêu sinh mạng phải chết trong đó, bao nhiêu những cái tiếng kêu la thảm thiết của con gà nè, con vịt, con heo, con bò trong đó, phải không? Vậy thì tức là mình vui trên cái chết của những sinh vật khác, phải không? Nhưng mà rồi á, vui vậy có khi vui quá rồi tan cuộc vui rồi á, thì nó sẽ về đâu? Có khi vui rồi ăn uống quá rồi về cái thì đầy bụng nó ói mửa ra. Phải không? Thì vui là cũng khổ, phải không? Đó là nó vui trên bữa tiệc. Rồi còn có những cái một cái vỗ tay lên, phải không, là một cái đau khổ của người khác. Tức là cái vỗ tay lên đó là một cái đau khổ của người khác. Vì biết cái gì không? Thí dụ là đi xem mà đấu võ đó, đấu võ đó, thì khi mà vỗ tay thì tức một người bị ngã gục, phải không? Thì không phải là vui trên cái khổ của người khác không? Cho nên đó là những cái vui của thế gian đó, không? Cho nên ở đây là ngài muốn nhắc đó, đây là những cái đó là những cảnh vui của thế gian, là cảnh vui vô thường, cảnh vật đó nó đều là tạm bợ thôi, không? Cho nên là nhắc mình là chớ có quá bám víu vào đó để mà tạo thành những cái nghiệp tội lỗi. Rồi cái hai câu kế là trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi, không? Tức là trước mắt đó, trước mắt thì cái việc đời đó cứ trôi qua không có dừng, không? Nhưng mà lâu lâu nhìn lại thì sao, đầu đã bạc rồi. Thì thấy không, quý vị mà hơi lớn tuổi giờ ngó lại thấy đầu bạc rồi, phải không? Cho nên gọi là có cái câu mà người ta thường nói đó là không thể tắm hai lần trong một dòng sông đó, không? Tức là cái chuyện việc đời nó cứ trôi thôi, nó cứ trôi qua thì mình không muốn dừng, mình muốn kéo nó dừng lại nó không thể dừng được, phải không? Nó cứ trôi thôi. Đó cũng như dòng sông vậy đó, mình xuống đã tắm rồi, mình bước lên nhưng mà khi mình xuống tắm lần thứ hai đó là không còn tắm cái dòng sông cũ như nãy nữa, mà đó là một cái dòng nước khác nó chảy tới rồi, còn dòng nước đó đã trôi qua rồi. Đó, cho nên không bao giờ tắm được hai lần, phải không? Đó. Vua Trần Nhân Tông đó, ngài có một cái bài kệ gọi là Đăng Bảo Đài Sơn, trong đó cũng có cái câu gọi là vạn sự thủy lưu thủy, bách niên tâm ngữ tâm, tức là muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhũ lòng. Tức là muôn việc đó giống như nước trôi nước đó, thì dòng nước này cứ trôi đẩy dòng nước khác, trôi tới rồi thôi, chứ không bao giờ dừng.